chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn ngày càng tăng, tỉnh Bình Định đã kịp thời nắm bắt xu hướng và áp dụng công nghệ thâm canh theo hướng hữu cơ để phát triển nhiều loại cây trồng, mang lại những kết quả đáng khích lệ, trong đó có cây dừa. Bài viết sau đây đề cập xung quanh kết quả ứng dụng công nghệ trong thâm canh cây dừa theo hướng hữu cơ ở Bình Định. Ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, tỉnh Bình Định là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất. Những năm trước đây, do giá thành quá thấp cộng với dịch bệnh bọ cánh cứng hoành hành, nhiều vườn dừa bị bỏ hoang. Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Định đã chú trọng phát triển cây dừa theo hướng hữu cơ việt ghép nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Nhờ vậy, diện tích trồng dừa tại tỉnh Bình Định đã được mở rộng với năng suất và chất lượng cao hơn, biến cây dừa trở thành cây chủ lực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có hơn 9.350 hectare dừa với sản lượng 111.358 tấn một năm. Quy trình thâm canh cây dừa theo hướng hữu cơ chủ yếu là sử dụng nguồn phân bón hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ. Trong đó, quy trình bón phân được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Tưới nước thì áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa để bảo đảm đủ nước cho cây dừa, đặc biệt trong mùa khô. Cây dừa được trồng xen các loại cây ngắn ngày như cỏ, chăn nuôi, sả, cây cảnh để tận dụng đất trống, tăng hiệu quả sử dụng đất. Để phòng trừ dịch hại, tổng hợp IBM phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra sâu bệnh hại, kết hợp các biện pháp phòng trừ sinh học, cơ giới và hóa học khi cần thiết để kiểm soát dịch hại. Ngoài ra, quy trình thâm canh còn chú trọng đến việc làm đất thoát nước như vun gốc, làm rãnh thoát nước khi có mưa lớn để tránh úng ngập. Đồng thời dọn vệ sinh như dọn cỏ dại, lá khô quanh gốc và trên ngọn để tạo môi trường thông thoáng, giảm nguồn sâu bệnh. Với quy trình thâm canh hữu cơ, cây dừa được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, kiểm soát tốt sâu bệnh nên sinh trưởng phát triển tốt hơn so với canh tác truyền thống. Quy trình kỹ thuật thâm canh dừa theo hướng hữu cơ được áp dụng tại nhiều địa phương như huyện Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn. Trong đó, huyện Hoài Ân triển khai mô hình với 500 cây dừa sim 4-5 năm tuổi đang thu hoạch tại xã Ân Đức. Thị xã Hoài Nhơn là địa phương có diện tích dừa lớn nhất tỉnh với khoảng 3.000 hectare, đã triển khai mô hình tại phường Hoài Hảo với 500 cây dừa ta và tại thôn Tân An, xã Hoài Châu với 500 cây dừa ta trên 20 năm tuổi. Nhờ áp dụng công nghệ thâm canh hữu cơ, năng suất dừa tăng lên đáng kể, tỷ lệ đậu quả cao hơn, trung bình mỗi cây từ 65 quả trong một năm. Một số mô hình điển hình như mô hình tại phường Hoài Hảo với 500 cây dừa ta năng suất đạt 65 quả mỗi cây một năm, cao hơn dừa ngoài mô hình 30 quả mỗi cây một năm. Mô hình tại xã Hoài Châu với 500 cây dừa ta trên 20 năm tuổi năng suất cũng tương tự. Mô hình thâm canh dừa sim theo hướng hữu cơ tại huyện Hoài Ân với 500 cây năng suất trung bình mỗi cây 75 quả trong một năm, cao hơn đối chứng 25 quả mỗi cây một năm. Không chỉ tăng năng suất, các mô hình vừa nêu còn cải thiện chất lượng sản phẩm. Theo đó, chất lượng quả dừa được cải thiện rõ rệt, đạt tiêu chuẩn sản phẩm an toàn phù hợp nhu cầu của thị trường. Tỷ lệ nứt trái, rụng trái non giảm đáng kể nhờ cây được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Hình thức quả đẹp, hạt to, chất lượng tốt hơn. Đồng thời, mô hình còn tăng hiệu quả kinh tế. Lợi nhuận từ mô hình thâm canh hữu cơ cao hơn khoảng 25,7% so với dừa ngoài mô hình. Cụ thể, một số mô hình như mô hình tại xã Hoài Châu lãi cao hơn 9,6 triệu đồng mỗi hecta một năm so với dừa ngoài mô hình. Mô hình dừa sim tại huyện Hoài Ân lãi khoảng 290.000 đồng mỗi cây một năm, cao hơn đối chứng 113.000 đồng mỗi cây một năm. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ thâm canh hữu cơ còn giúp hạn chế sâu bệnh hại, nâng cao sức đề kháng của cây dừa. Các biện pháp bón phân hữu cơ, tưới nước, phòng trừ dịch hại tổng hợp IBM giúp cây dừa phục hồi sinh trưởng, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh. Nhìn chung, kết quả nổi bật từ ứng dụng công nghệ thâm canh hữu cơ là nâng cao năng suất, chất lượng quả dừa và hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích bền vững cho người trồng. Bên cạnh hiệu quả kinh tế cao, thâm canh dừa theo hướng hữu cơ còn thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu. Đây là hướng đi phát triển bền vững cho ngành dừa tỉnh Bình Định. Những thành công bước đầu đã khích lệ ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định tiếp tục nhân rộng mô hình, ứng dụng công nghệ thâm canh hữu cơ trên diện rộng hơn, mở ra triển vọng khôi phục, nâng cao năng suất và chất lượng các vườn dừa già cỗi, tạo nguồn nguyên liệu sạch ổn định cho các nhà máy chế biến. góp phần tăng thu nhập và đời sống cho nông dân trồng dừa khi chất lượng và giá bán sản phẩm được cải thiện, tạo thêm công ăn việc làm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dừa hữu cơ, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hậu cần liên quan như sản xuất phân hữu cơ, sinh khối. Để tiếp tục phát triển, tỉnh Bình Định cần nghiên cứu chuyển giao quy trình sản xuất dừa hữu cơ phù hợp với từng vùng miền và giống cây, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm dừa hữu cơ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, đẩy mạnh truyền thông quảng bá thương hiệu, xây dựng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm dừa hữu cơ đạt chuẩn, khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi, hợp tác với doanh nghiệp đầu ra, hỗ trợ đầu tư công nghệ sản xuất hữu cơ, xây dựng nhà máy chế biến, đào tạo, nâng cao năng lực về khoa học kỹ thuật cho nông dân và các bên liên quan. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trước ngoài tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đề tài do bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Kim Hùng làm chủ nhiệm cùng các cộng sự ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện. Kết quả của đề tài đã chứng minh hiệu quả điều trị trong việc giảm nguy cơ tổn thương thần kinh trật khớp sau mổ và tăng tốc độ hồi phục cho bệnh nhân. Bài viết trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay ghi nhận qua kết quả của đề tài được xếp loại xuất sắc này.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Kim Hùng chủ nhiệm đề tài, thay khớp háng toàn phần là một phẫu thuật quan trọng nhằm loại bỏ hoàn toàn phần sụn và xương dưới sụn bị tổn thương tại ổ cối và chõm xương đùi, sau đó thay thế bằng khớp nhân tạo. Khớp nhân tạo này bao gồm ổ cối nhân tạo, chõm xương đùi và phần chui được gắn vào ống thủy xương đùi. Việc lựa chọn phương pháp thay khớp phụ thuộc vào mức độ chấn thương, độ tuổi và chất lượng xương của bệnh nhân. Có 3 loại khớp háng thường được chỉ định: khớp háng có xi măng phù hợp với bệnh nhân có chất lượng xương kém, khớp háng không xi măng dành cho bệnh nhân có chất lượng xương tốt và khớp háng lai áp dụng cho bệnh nhân trên 80 tuổi. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của ca phẫu thuật chính là việc lựa chọn đường mổ cho phù hợp với mức độ tổn thương bệnh nhân. Theo bác sĩ Trương Kim Hùng, lâu nay đường mổ sau thường được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật thay khớp háng tại Việt Nam nhờ tính dễ tiếp cận. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là làm yếu thành phần bao khớp phía sau, dẫn đến nguy cơ trật khớp sau phẫu thuật. Để khắc phục nhược điểm này, chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát triển và áp dụng phương pháp phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trước ngoài. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phẫu thuật cho 50 bệnh nhân bị tổn thương khớp háng tại khoa ngoại chấn thương bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong số đó có 42 bệnh nhân sinh sống ở vùng nông thôn và 8 bệnh nhân ở thành phố. Đặc biệt, có 37 bệnh nhân bị tổn thương khớp háng một bên và 13 bệnh nhân bị tổn thương khớp háng hai bên. Trong 50 ca phẫu thuật, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trước ngoài bên trái cho 28 bệnh nhân và thay khớp háng bên phải cho 22 bệnh nhân. Qua phẫu thuật, kết quả rất tốt, chiếm 90%, 45 bệnh nhân, 10% còn lại, 5 bệnh nhân kết quả tốt. Đặc biệt, không có trường hợp nào lỏng ổ cối, lỏng lúng cuốn chõm trật khớp. Ưu điểm nổi bật của đường mổ trước ngoài là không cần cắt bỏ khối cơ phía sau khớp háng, giúp giảm đáng kể tỷ lệ trật khớp sau phẫu thuật và tránh được tổn thương thần kinh ngồi. Ngoài ra, chiều dài vết mổ ngắn hơn từ 8 đến 12cm và thời gian phẫu thuật nhanh hơn từ 50 đến 120 phút, không xảy ra tình trạng chảy máu sau mổ, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Kim Hùng cho rằng phương pháp phẫu thuật này không chỉ mang lại hiệu quả trong điều trị tổn thương khớp háng mà còn giúp phục hồi chức năng khớp háng gần như hoàn toàn sau mổ. Đây là một lựa chọn tốt cho các phẫu thuật viên chuyên về chấn thương chỉnh hình. Nhờ áp dụng kỹ thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trước ngoài, nhiều bệnh nhân đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường chỉ sau 3 tháng phẫu thuật. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất sau phẫu thuật, ngoài việc chỉ định đúng và kỹ thuật mổ tốt, bệnh nhân cần tuân thủ các bài tập luyện và phục hồi chức năng để nhanh chóng quay trở lại cuộc sống hàng ngày một cách an toàn và độc lập. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hiện trạng bão hồi 7 giờ sáng nay ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới, đến 7 giờ sáng mai 7 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Đến 19 giờ tối nay, 7 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông. Trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Đến 7 giờ sáng ngày 8 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa nay 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm nay 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7-9 mét, vùng gần tâm siêu bão 10-12 mét, biển động dữ dội. Từ trưa nay 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2-4 mét, sau tăng lên 3-5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6-8 mét. Từ đêm nay 6 tháng 9 và gần sáng ngày mai 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2-3 mét, sau tăng lên 2-4 mét, vùng gần tâm bão 3-5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.